Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, ngày 1 tháng 9 năm 2014. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Nguyễn Trung sẽ lược thuật một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga trắng trợn xâm lược. Người biểu tình Hồng Kông phản đối viên chức cấp cao của Trung Quốc. Và ba công dân Mỹ bị tống giam ở Bắc Hàn trả lời truyền hình Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc các lực lượng của Iraq đã phá vỡ vòng vây của nhóm nhà nước Hồi giáo tại thị trấn Amali. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của cộng tác viên Ngọc Hưng ở Sydney. Kế tiếp sẽ là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày phần tin thế giới.
Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm nay cáo buộc Nga xâm lược trắng trợn Ukraine, trong khi quân đội nước ông ra lệnh rút các binh sĩ chiến đấu chống lại một tiểu đoàn tăng của Nga gần một sân bay ở miền đông Ukraine. Theo trang web của Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko tuyên bố xin trích cuộc xâm lược trắng trợn và trực diện Ukraine từ một quốc gia láng giềng giờ đã bắt đầu. Ông nói thêm rằng tình hình ở vùng chiến sự ở miền đông Ukraine trong những ngày qua đã diễn biến nhanh chóng. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine nói rằng các binh sĩ Ukraine đã được lệnh phải rút lui khỏi sân bay gần Luhansk, thành phố cứ địa của lực lượng chiến phiến quân, đồng thời nói rằng các binh sĩ Ukraine đã trở thành mục tiêu của hỏa lực của lực lượng vũ trang Nga. Cáo buộc này dựa trên sự chính xác của các vụ tấn công. Ông Lysenko nói rằng 7 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong cuộc giao tranh trong 24 giờ qua. Hôm qua, một tàu tuần duyên của Ukraine đã bị đắm trên biển Azov vì đạn pháo của các phần tử ly khai thân Nga từ trên bờ. Một quan chức tuần duyên nói 8 thủy thủ đã sống sót nhưng hiện được chữa trị các vết thương và vết bỏng. NATO ước tính rằng hiện có ít nhất 1.000 binh sĩ Nga có mặt bên trong lãnh thổ Ukraine và các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã yêu cầu Nga ngay lập tức phải rút quân khỏi Ukraine. Nga đã nhiều lần bác bỏ sự hiện diện của binh sĩ nước này tại Ukraine. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói với các phóng viên tại Brussels ngày hôm nay rằng quốc hội được bầu trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Ukraine nhiều khả năng sẽ thay đổi quy chế phi liên minh của nước này. Đây được coi là bước đầu tiên tiến tới việc xin gia nhập liên minh quân sự với phương Tây. Các cuộc họp dự kiến diễn ra ngày hôm nay tại Minsk, Belarus với sự tham gia của các đại diện từ Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Chưa rõ là các phần tử ly khai thân Nga có tham gia hay không. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết là các cuộc đàm phán ngày hôm nay tại Belarus nên tập trung vào cuộc ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện tại Ukraine. Các cuộc đàm phán ở Minsk diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các cuộc đàm phán thực chất về quy chế nhà nước cho khu vực Đông Nam Ukraine. Ông Putin nói trên truyền hình nhà nước rằng một động thái như vậy là điều cần thiết để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người dân tại khu vực này. Tin châu Á, cảnh sát Hồng Kông ngày hôm nay đã dùng súng xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình khi những người này la ó để phản đối một viên chức cấp cao của Trung Quốc trong lúc viên chức này định tìm cách giải thích việc Trung Quốc quyết định kiểm soát chặt chẽ việc đề cử ra tranh cử chức vụ lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông. Ông Lý Phi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã bị các nhà lập pháp thuộc phe Dân chủ Hồng Kông cùng với những nhân vật đấu tranh thuộc phong trào chiếm Trung la ó phản đối khi ông bắt đầu đọc bài diễn văn tại Viện Lập pháp Hồng Kông ngày hôm nay. Nhà lập pháp Lương Quốc Hùng là một trong những người la ó đã bị nhân viên an ninh lôi ra khỏi phòng họp. Ông Lý Phi đã tiếp tục đọc bài diễn văn sau khi cảnh sát dùng sức mạnh để đưa những người phản đối ra khỏi phòng họp. Hôm Chủ nhật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc có nhiều thế lực loan báo quyết định là các ứng cử viên trong cuộc bầu cử để chọn ra nhà lãnh đạo kế tiếp của Hồng Kông phải có được đa số phiếu tán thành của một ủy ban đề cử mà họ gọi là đại diện cho nhiều thành phần. Những người chỉ trích cho rằng những thành viên của ủy ban đề cử toàn là những người có lập trường thân Bắc Kinh. Sang một tin khác từ Đông Á, ba công dân Hoa Kỳ bị tống giam ở Bắc Triều Tiên đã được cho phép thực hiện các cuộc phỏng vấn ngắn với kênh truyền hình CNN. các cuộc phỏng vấn đầy bất ngờ được thực hiện khi một nhóm phóng viên của CNN đang tham gia một chuyến đi do chính quyền sắp đặt, thì bỗng nhiên họ được đưa lên một chiếc xe tải, rồi được chở tới một địa điểm bí mật để gặp gỡ ba công dân Mỹ. CNN cho biết trong các cuộc phỏng vấn độc quyền, ba người Mỹ là Kenneth Bay, Matthew Miller và Jeffrey Fowle đã được cho phép nói chuyện với một phóng viên của hãng này mỗi người 5 phút. Ông Bay, người hiện thụ án 15 năm tù giam vì tội có các hành vi thù nghịch nhằm lật đổ chính phủ, cho biết ông đã phải làm 8 tiếng mỗi ngày và 6 ngày một tuần tại một trại lao động và được đối xử tử tế. Trong một cuộc phỏng vấn khác, thì ông Miller đã kêu gọi chính phủ Mỹ giúp đỡ. Ông hiện vẫn chưa bị đưa ra xét xử và không biết tội trạng đối với mình là gì cho khi bị đưa ra dặn tòa. Còn ông Fowle, một du khách Mỹ bị bắt vì vi phạm luật lệ chưa rõ là gì, nói rằng ông không có gì phải phàn nàn về việc Bắc Hàn xử sự đối với mình. CNN không cho biết là liệu ba công dân Mỹ có bị Bắc Triều Tiên bắt phải yêu cầu nói theo ý kiến của chính quyền này hay không. Sang tin Iraq, các giới chức ở nước này cho biết là hàng cứu trợ đã được đưa tới một thị trấn nhỏ của người Shia ở miền bắc nước này sau khi các lực lượng an ninh Iraq phá vỡ cuộc vây hãm thị trấn này của các chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Các giới chức nói rằng các lực lượng an ninh được yểm trợ của các phần tử chủ chiến Shia đã chiếm lại được thị trấn Amali. Hôm qua, quân đội Mỹ đã thả hàng nghìn lít nước uống và hàng nghìn bữa ăn nhanh xuống thị trấn này. Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng bộ này cũng tiến hành một cuộc không kích gần Amali ngày hôm qua, phá hủy một xe tăng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ra tay bảo vệ các cộng đồng thiểu số ở Iraq trước tình trạng đàn áp của các phần tử chủ chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Phó Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày hôm nay nói rằng có bằng chứng rõ ràng cho thấy tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, trong đó dường như có sự đàn áp, cố ý có hệ thống nhắm vào các sắc dân thiểu số và tôn giáo. Tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền về tình hình Iraq, bà cũng nói rằng hành động nhắm mục tiêu vào các nhóm người theo Thiên Chúa giáo và người Yazidi có thể cấu thành hành động thanh tẩy sắc tộc.
Thưa quý vị, lực lượng của Iraq được sự yểm trợ của các cuộc oanh tạc của không quân Mỹ đã phá vỡ vòng vây của Nhà nước Hồi giáo IS kéo dài 2 tháng nay tại thị trấn Amali ở miền Bắc gần biên giới Iran, nơi hầu hết cư dân là người Turk theo Hồi giáo Shia. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA Victor Bigty, thì hai nhà lập pháp Mỹ hôm Chủ nhật đã cảnh báo là phải đương đầu với các phần tử chủ chiến IS vào lúc này để tránh những cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu phương Tây trong tương lai. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Lực lượng Iraq được các đơn vị dân quân Shia và các chiến binh người Kurd tăng cường và với sự yểm trợ của các cuộc không kích của Mỹ đã phá vỡ cuộc vây hãm kéo dài 6 tuần lễ ở nơi mà các cư dân bị thiếu thực phẩm, nước uống và thuốc men, mặc dù được thả các vật phẩm tiếp tế nhân đạo. Ngũ giác đài cho biết các máy bay chiến đấu của Mỹ ngày Chủ nhật đã tấn công làm hư hại một xe tăng của IS, nâng con số những cuộc anh kích của Hoa Kỳ lên đến 120 kể từ đầu tháng 8, trong đó có 4 đợt oanh kích chung quanh Amali. Nhà phân tích chính sách quốc tế kỳ cựu Ben Cornable của Rand Corporation gọi cuộc tấn công của Iraq nhằm giải vây cho Amali là một diễn biến quan trọng.
Việc này cho thấy là các lực lượng an ninh Iraq có khả năng tấn công trở lại. Tuy nhiên, điều quan trọng cần được ghi nhận là lực lượng này chỉ có thể làm được như vậy với sự yểm trợ của không lực Mỹ.
Tuy nhiên, ông Cornable nói các thành viên của Đảng Công nhân Kurdistan, tức PKK, không phải là người Kurd ở Iraq, có thể cùng chiến đấu bên cạnh lực lượng Iraq.
There are increasing reports that the PKK...
Càng ngày càng có nhiều tin tức cho thấy là PKK, chứ không phải là các chiến binh Peshmerga, là những thành phần chiến đấu tại tuyến đầu. Tuy nhiên, có một điểm tích cực là dường như đã có sự phối hợp giữa các phe phái và sắc tộc khác nhau.
Ngày Chủ nhật, hai nhà lập pháp Mỹ thúc đẩy cộng đồng quốc tế đương đầu ngay với các phần tử chủ chiến IS. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, nữ thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, khi xuất hiện trên chương trình Meet the Press của đài NBC, cảnh báo là tổ chức Sunni này đặc biệt nguy hiểm và sẽ tiếp tục giết người bừa bãi.
Họ đã loan báo là không có ý định ngừng lại. Họ đã loan báo sẽ tấn công chúng ta, nếu có thể sẽ làm cho chúng ta đổ máu. Đây là một phong trào đồi bại, phải được đương đầu.
Bà nói bà tin là mục đích của IS là chiếm Baghdad và các chiến binh IS đang xâm nhập miền Tây Iraq để chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy. Ngoài ra, bà cảnh báo là IS có khả năng về tài chính và tác chiến để tạo ra một mối đe dọa cho toàn khu vực. Bà nói những nước như Liban, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang gặp nguy hiểm. Bà nói thêm, đã đến lúc thành lập một liên minh quốc tế đương đầu với IS. Ngày thứ Sáu, trong một bài viết đăng trên New York Times, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kerry nói IS tượng trưng cho một mối đe dọa đối với nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Ông nói thêm là điều cần thiết là thành lập một liên minh toàn cầu, sử dụng các phương tiện chính trị, nhân đạo, kinh tế, các cơ quan, công lực và tình báo để ủng hộ cho lực lượng quân sự để chống lại điều ông gọi là chủ thuyết hư vô và ý đồ diệt chủng của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Kerry nói ông và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ dùng hội nghị thượng đỉnh của NATO tuần này tại Wales để kêu gọi sự trợ giúp rộng rãi của thế giới. Ông nói sau đó hai ông sẽ đến Trung Đông để tranh thủ sự ủng hộ cho liên minh từ những nước bị đe dọa trực tiếp nhất. Khi xuất hiện trên chương trình tin tức của đài Fox ngày Chủ nhật, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, dân biểu Mike Rogers nói Tây Phương bị đe dọa vì các chiến binh nước ngoài đã được huấn luyện và chiến đấu với IS trở về nước. Ông nói ông tin là có hàng trăm người Mỹ đã được huấn luyện và có kinh nghiệm chiến đấu với IS.
Một số người trong số đó đã trở về Mỹ và một số đến Âu Châu. Tôi rất lo ngại bởi vì chúng ta không biết có người nào có hộ chiếu Mỹ đã ra nước ngoài và được huấn luyện và học cách chiến đấu. Và chúng ta cũng không chắc là người Anh nắm vững con số này. Họ nghĩ có khoảng 500 người Anh. Tại Canada cũng có vài trăm người. Việc gì sẽ xảy ra nếu có một người trong số đó đến nước Mỹ? Hiện nay, họ có hộ chiếu cho phép họ tự do đến nước Mỹ. ISIL muốn có một cuộc tấn công kiểu Tây Phương để tuyên truyền cho khái niệm là họ đang lãnh đạo tổ chức thánh chiến trên thế giới.
Dân biểu Rogers nói có những phương cách để làm chậm lại việc đi lại của các chiến binh nước ngoài và ông kêu gọi áp dụng chặt chẽ luật pháp của Hoa Kỳ để truy tố những cá nhân này về tội hỗ trợ cho khủng bố.
Thưa quý khán giả, trong mấy tuần vừa qua, hàng ngàn người Turk thuộc giáo phái Shia đã bỏ chạy khỏi thị trấn Amali để tìm nơi trú thân ở thành phố Kirkuk ở miền bắc Iraq. Thông tin viên Sebastian Mayer của đài VOA đã tới Kirkuk và nói chuyện với những người đã trốn thoát và có ghi nhận các chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Hôm Chủ nhật, khoảng 1 giờ 30 sáng, Mỹ bắt đầu ném bom các vị trí của nhà nước Hồi giáo, còn gọi là ISIL, ở xung quanh Amali, một thị trấn có khoảng 15.000 người Turkmenistan theo giáo phái Shia, đã bị phiến quân bao vây hơn 2 tháng nay. Đến trưa, các cuộc không kích và một cuộc tấn công có phối hợp giữa dân quân địa phương, lực lượng Peshmerga người Kurd và quân đội Iraq, tiếp sau đó dường như đã đạt được thắng lợi. Khoảng giữa trưa, có một cú điện thoại của ông Ali Ibrahim, một cảnh sát người Turkmenistan chiến đấu ở Amali.
Nhóm của chúng tôi đã chiếm được ngôi làng. Đường đã được mở. Hy vọng rằng trong một vài phút nữa, đường sẽ được mở hoàn toàn.
Rồi ông ta hét trên tiếng súng nổ. Họ đã ở đây. Họ đã ở đây. Chúng tôi đang tiến về phía trước. Đi nào, đi nào, đi nào. Ngôi làng đã được giải phóng. Chúng tôi đã chiếm được Shark. Ali Al-Bayati, người đã trốn khỏi Amali trước đây trong tháng này, gầm lên những lời động viên qua điện thoại. Giống như những người khác đã tạm lánh nạn cùng với thân nhân ở Kirkuk, ông hy vọng điều này có nghĩa là ông sẽ sớm được về nhà. Mohamed Hamid và mẹ của ông được không vận ra khỏi đó hôm thứ Bảy. Ông mô tả cuộc sống như thế nào dưới các cuộc tấn công liên miên của nhà nước Hồi giáo.
Những phụ nữ mang thai không thể sinh con bởi vì không có bác sĩ. Vì thế các bà mẹ chết cùng với con còn ở trong bụng. Và chúng tôi phải chôn cất họ. Có một nhóm ngồi ngay trước cửa nhà họ và một loạt súng cối bắn ngay trước cửa làm tất cả mọi người thiệt mạng.
Sau khi phiến quân nhà nước Hồi giáo cắt điện và nước, người dân Amali phải sống sót bằng nước giếng mặn mà họ làm mát bằng cách để trong bóng râm. Cái nóng gần 50 độ C làm cho khắp thân thể ông Mohamed bỗng rộp.
Tất cả chúng tôi đều bị bỗng rộp khắp người.
Amel Akram Khorshid được một trực thăng quân sự của Iraq cứu 3 ngày trước đây. Bà đã giữ cho ba đứa con còn sống bằng cách cho chúng ăn hành ba bữa một ngày.
Chúng tôi chỉ ăn bánh mì và hành. Tôi nướng hành ngay trên lửa và rắc thêm muối vào. Sau đó tôi đưa nó cho bọn trẻ ăn. Chúng tôi chẳng có gì khác để cho chúng ăn cả.
Đối với Amen, Mohammed và những gia đình bị thất tán, thành công quân sự của Iraq và Kurd là một tin tuyệt vời. Nhưng mặc dù phá vỡ được vòng vây hãm của nhà nước Hồi giáo, cuộc khủng hoảng nhân đạo vẫn kéo dài với hàng ngàn người vẫn còn chưa rời đi được.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc có thể thiết lập một khu nhận dạng phòng không giới hạn trên Biển Đông để đối đầu với các phi vụ trinh sát của Mỹ. Các nỗ lực của Bắc Kinh tìm cách bảo vệ tốt hơn cửa ngõ vào Biển Đông của các tàu ngầm của họ có thể leo thang từ các vụ đối đầu với các phi cơ quân sự Mỹ thành một loan báo xác định một khu nhận dạng phòng không giới hạn trên khu vực này. Hãng tin Bloomberg mới đây dẫn lời hai cựu sĩ quan thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã về hưu, nói rằng Trung Quốc có thể tìm cách giới hạn hoạt động trên các vùng không phận quanh đảo Hải Nam, giữa lúc Hoa Kỳ tiếp tục các phi vụ trinh sát thường lệ trong khu vực này. Đại tá về hưu Nhạc Cương được trích lời nói rằng động thái này sẽ lặp lại hành động của Trung Quốc tuyên bố một khu nhận dạng phòng không hồi tháng 11 năm ngoái trên một phần biển Hoa Đông, một khu vực đang trong vòng tranh chấp với Nhật Bản. Bloomberg trích lời đại tá Nhạc nói rằng mặc dù hãy còn quá sớm để thiết lập một khu nhận dạng phòng không trên toàn bộ Biển Đông tại thời điểm này, thiết lập một khu phòng không giới hạn trên vùng biển quanh đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc đặt căn cứ tàu ngầm lớn nhất của mình, là một hành động hợp lý. Nếu Bắc Kinh thực hiện ý định này trên khu không phận mà Hoa Kỳ xác định là không phận quốc tế, nhưng Trung Quốc lại cho là thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình, thì động thái này có thể sẽ vạch ra những làn danh đỏ đối với các phi vụ quân sự của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã khẳng định quyền của Bắc Kinh có thể áp dụng bất cứ biện pháp an ninh nào, kể cả tuyên bố các khu vực nhận dạng phòng không, trong khi mặt khác chỉ trích những lời đồn đoán về kế hoạch thiết lập khu vực nhận dạng phòng không trên Biển Đông của họ là chỉ có tính cách suy đoán. Tuy nhiên, bất cứ động thái nào hướng tới việc tuyên bố một khu nhận dạng phòng không tiếp theo sau quyết định của Bắc Kinh hồi tháng Giêng năm nay, đòi các tàu đánh cá phải xin phép Bắc Kinh trước khi tiến vào các vùng biển ngoài khơi đảo Hải Nam, có thể tăng nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ giữa lực lượng không quân của Mỹ và Trung Quốc. Sự cố một chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát một phản lực cơ của Mỹ hôm 19 tháng 8 vừa rồi gần đảo Hải Nam, rồi sau đó phô trương vũ khí của mình cho phi công Mỹ trông thấy, đã bị Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối. Người phát ngôn của ngũ giác đài, Phó Đô đốc John Kirby nói rằng chiếc phi cơ của Mỹ đang bay trong khung phận quốc tế và hành động của chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc là không an toàn. Trung Quốc khẳng định phi công của họ đã hành động một cách chuyên nghiệp. Một tuần sau sự cố này, Đài Loan đã phái hai chiến đấu cơ lên đuổi theo hai phi cơ quân sự Trung Quốc mà Đài Bắc cho rằng đã xâm nhập không phận của Đài Loan. Các phi cơ của Trung Quốc lúc đó đang bay về hướng Biển Đông, nơi cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam đã leo thang trong năm nay. Ông Kang Yun-yong, một giáo sư thuộc Đại học Hankook ở Seoul, nhận định rằng những sự cố như thế này có thể xảy ra thường xuyên hơn bởi vì Trung Quốc muốn thay đổi hình ảnh của một nước thụ động trong quá khứ liên quan tới các vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Giáo sư Yong nói rằng bằng cách leo thang căng thẳng và với thái độ quyết liệt bảo vệ đòi hỏi chủ quyền của mình, Trung Quốc muốn chứng tỏ cho thế giới thấy là nước này không còn là nước Trung Quốc của thời xưa nữa. Nhưng thiết lập một khu nhận dạng phòng không trên vùng không phận gần đảo Hải Nam sẽ được Washington coi là một thách thức trực tiếp. Bởi vì Hoa Kỳ cho tới nay vẫn thực hiện các phi vụ trinh sát trong khu vực gần căn cứ hải quân của Trung Quốc tại Vịnh Á Long. Vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, Hoa Kỳ đã cho hai phi cơ ném bom B-52 bay qua khu không phận này. Tuyên bố một khu vực tương tự trên Biển Đông có thể làm phức tạp hóa tình hình trên khắp khu vực này bởi vì nó sẽ tác động trực tiếp tới các nước đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở đây, gồm có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. đề cập tới các cuộc thảo luận giữa các giới chức Trung Quốc và Hoa Kỳ tại Washington trong tuần này để bàn về các quy định về cách ứng xử trong các tình huống tương tự. Hãng tin Reuters nói rằng, mặc dù các cuộc thảo luận đã được hoạch định trước khi xảy ra sự cố hôm 19 tháng 8, các vấn đề đó có liên hệ tới những quan tâm cốt lõi của Hoa Kỳ, rằng một hành động khiêu khích từ Trung Quốc có thể leo thang để đẩy tình thế vào một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn. Nhật Bản và Ấn Độ có thể hợp tác để đối đầu với kế hoạch bành trướng của Trung Quốc tại Nam Á. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp nhau tại Kyoto và hôm nay sẽ gặp nhau tại thủ đô Tokyo để bàn về quan hệ với Trung Quốc. Nghị trình đứng đầu cuộc họp tay đôi này có phần chắc sẽ tập trung quanh việc làm cách nào để có thể đối phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong vùng biển Ấn Độ Dương. Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản tường thuật rằng sự kiện Thủ tướng Abe đã tới tận Kyoto để đón Thủ tướng Modi trong chuyến đi thăm Nhật Bản đầu tiên của ông này, đánh dấu tầm quan trọng mà chính phủ Nhật Bản đặt vào các nỗ lực nhằm củng cố các quan hệ với Ấn Độ. Sau khi gặp gỡ ông Modi, Thủ tướng Nhật Bản sẽ lên đường sang thăm hai nước láng giềng của Ấn Độ là Bangladesh và Sri Lanka để loan báo các dự án hỗ trợ quy mô cho hai nước này. Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong các dự án xây dựng cấu trúc hạ tầng tại Bangladesh, Sri Lanka và Pakistan. Việc xây cất các bến cảng lớn tại các nước Nam Á này thiết lập vòng đai được gọi là vòng đai Ngọc Trai quanh vùng Ấn Độ Dương. Vòng đai này sẽ có tác động tới các tuyến hàng hải mà Nhật Bản dùng để tiếp cận vùng Trung Đông, là nơi cung cấp xăng dầu nhập cảng thiết yếu cho nền kinh tế Nhật Bản.
Thưa quý thính giả, hồi tuần trước, một viên chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến Bắc Kinh để tìm cách xoa dịu những mối căng thẳng phát sinh từ vụ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Theo thường trú của thông tin viên Marianne Brown của đài chúng tôi tại Hà Nội, thì căng thẳng giữa đôi bên vẫn còn âm ỉ, 3 tháng sau khi Trung Quốc hạ đặt một giàn khoan khổng lồ ở ngoài khơi Việt Nam. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Chuyến đi Bắc Kinh của một viên chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra những sự suy đoán là hai nước đang tiến tới trong những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ sau nhiều tháng căng thẳng leo thang. Ông Lê Hồng Anh đã về nước hôm thứ Tư sau chuyến đi 2 ngày ở Trung Quốc, nơi ông hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo Tân Hoa Xã, tại cuộc gặp gỡ này, ông Tập Cận Bình nói rằng không thể xua đuổi láng giềng đi nơi khác và hai người láng giềng đối xử tốt với nhau là phù hợp với lợi ích của đôi bên. Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ theo chiều hướng phát triển ổn định. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết như thế tại cuộc họp báo thường lệ hồi tuần trước.
Ba là hai bên tuân thủ các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam Trung Quốc, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực nghiên cứu và bàn bạc các giải pháp mang tính quá độ, không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của hai bên, kể cả vấn đề hợp tác cùng phát triển, kiểm soát tốt những vấn đề bất đồng trên biển và không có những hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, duy trì quan hệ Việt Trung và hòa bình ổn định ở Biển Đông.
Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan hồi tháng 5 tại vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền đã làm tăng mạnh sự xích mích giữa đôi bên vì vụ tranh chấp lâu năm ở Biển Đông. Hành động đó của Trung Quốc làm bùng ra những vụ biểu tình chống Trung Quốc tại nhiều nơi ở Việt Nam. Một số khu công nghiệp đã có những vụ bạo động gây chết người. Đến ngày 15 tháng 7, Trung Quốc đã rút giàn khoan đi nơi khác trước kế hoạch đã định trong lúc một cơn bão lớn sắp kéo đến. Giáo sư Carl Thayer, một nhà quan sát tình hình Việt Nam của Đại học New South Wales ở Australia, cho biết rằng chuyến đi của ông Lê Hồng Anh là phần đầu của cuộc vật tay giữa hai nước về vấn đề Biển Đông.
Chuyến viếng thăm của ông Lê Hồng Anh đã mở ra các kênh liên lạc. Chúng tôi thấy những nhân vật cấp thấp hơn đang tìm kiếm cơ hội giao tiếp. Trung Quốc đã nhận lời xin lỗi. Chúng tôi thấy cả hai bên đang tìm cách để có thể khắc phục vấn đề này mà không phải nhượng bộ quá nhiều.
Một số chuyến viếng thăm Việt Nam của các giới chức cấp cao của Mỹ, kể cả Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Martin Dempsey, gây ra những sự suy đoán là Việt Nam muốn thắt chặt quan hệ với Mỹ để tìm cách đương cự với người hàng xóm khổng lồ ở phương Bắc. Ngoại trưởng Ấn Độ mới đây đã tới thăm Việt Nam và theo lịch trình, Tổng thống Pranab Mukherjee sẽ đến Hà Nội vào tháng 9. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng trước, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cho biết ông tin là có sự ủng hộ đối với đề nghị nới lỏng các hạn chế về việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Theo giáo sư Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam của Đại học thành phố Hồng Kông, nếu kế hoạch bán vũ khí sát thương được xúc tiến, thì đó là một biểu tượng của sự thay đổi thật sự trong các mối quan hệ Việt-Mỹ. Ông nói thêm như sau.
Tôi nghĩ có một điều không nên xem thường là Việt Nam sẽ có được những lợi ích đáng kể từ những thông tin tình báo và những kiến thức chuyên môn của Mỹ về những vấn đề hải dương.
Giáo sư Thayer cho rằng Việt Nam đang tìm cách đa phương hóa như một cách để mặc cả với Trung Quốc.
Trung Quốc không ngớt cảnh báo Việt Nam chớ nên xích lại quá gần với Mỹ, nhưng điều đó không ngăn được Việt Nam xích lại gần hơn với Nhật là điều mà họ đã làm rồi, và với Ấn Độ nếu họ sẵn sàng tham gia cuộc chơi.
Trong lúc một số người tỏ ý hoan nghênh chuyến đi thăm Bắc Kinh của ông Lê Hồng Anh, đa số các nhà quan sát vẫn có thái độ dè dặt. Giáo sư London cho biết, ông tin là không ai ở Việt Nam nghĩ rằng tình hình hiện nay của quan hệ Việt-Trung là tốt đẹp và không thể nào có thể nói chắc là quan hệ đang được cải thiện.
After all, this was a representative, not of Vietnam, but of the General.
Nói cho cùng thì ông Anh là đại diện của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải đại diện Việt Nam. Và cách làm việc của Trung Quốc là nói một đàng, làm một nẻo, và người Việt Nam hiểu rõ như vậy.
Ông Lenin cho biết, một đặc tính quan trọng của mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc là những cuộc thảo luận được tiến hành sau những cánh cửa khép kín, cho nên không thể biết được là công việc giữa hai nước thật sự là như thế nào.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, các lực lượng an ninh Pakistan đã đẩy lui hàng trăm người biểu tình chống chính phủ ra khỏi đài truyền hình nhà nước sau khi những người này chiếm đài truyền hình và làm gián đoạn các chương trình phát hình. Những người biểu tình đòi Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức đã xông vào đài truyền hình Pakistan ngày hôm nay. Đài truyền hình này đã tường thuật trực tiếp các cuộc biểu tình bên trong trụ sở của họ ở thủ đô Islamabad. Một nhóm chủ chiến Hồi giáo ở Libya tuyên bố đã giành quyền kiểm soát khu vực cư trú thuộc Đại sứ quán Mỹ hiện bỏ trống ở Tripoli một tháng sau khi các nhà ngoại giao Mỹ phải rời đi để tránh các cuộc đụng độ đầy bạo lực giữa các nhóm chủ chiến đối nghịch nhau ở thủ đô của Libya. Và tin cuối, người dân Mỹ đang nghỉ lễ lao động, một ngày tôn vinh những đóng góp của giới công nhân. Đây cũng là ngày được coi là đánh dấu mùa hè kết thúc một cách không chính thức tại Mỹ. Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 trở thành ngày lễ chính thức năm 1894 sau khi các liên đoàn lao động của Mỹ kêu gọi đặt ra ngày này.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bản tin thế giới của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý thính giả, Australia là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ tại vùng châu Á Nam Thái Bình Dương, nhưng không phải vì thế mà Canberra lúc nào cũng ủng hộ chính sách hoặc tham dự vào nỗ lực của Washington trên bàn cờ chính trị thế giới. Tuy nhiên, trong vấn đề bảo vệ an ninh quốc phòng và đặc biệt là trong nỗ lực chống khủng bố quốc tế, Australia ít khi từ chối lời yêu cầu của Washington. Vào thời điểm tròn một năm cầm quyền sau khi thắng cử vào ngày 7 tháng 9 năm 2013, Thủ tướng Tony Abbott đang có quyết định quan trọng và gây nhiều tranh cãi là Australia sẽ hợp tác với Hoa Kỳ trong nỗ lực chống lại mối đe dọa mà tổ chức khủng bố gọi là Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, gọi tắt là ISIS hoặc ISIL, đang gia tăng. Một cách cụ thể, vào ngày hôm qua, Thủ tướng Tony Abbott loan báo rằng Australia sẽ sử dụng công lực trong công tác chuyển vận vũ khí tiếp vận hậu cần, yểm trợ cho các lực lượng người Kurdish tại miền Bắc Iraq để chống lại đà tiến quân của tổ chức gọi là Nhà nước Hồi giáo. Ủy ban An ninh Hội đồng Nội các Australia đã quyết định như vậy theo lời yêu cầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Chính phủ Tony Abbott cũng đã tham khảo ý kiến đảng lao động ở thế đối lập và lãnh tụ Bill Shorten ủng hộ quyết định của chính phủ Úc. Thủ tướng Tony Abbott đã cẩn thận nói rõ Australia sẽ không gửi bộ binh hành quân tại chiến trường Iraq như trước kia. Tuy vậy, công luận chính giới và truyền thông cũng đã nêu nhiều nghi vấn về điều mà họ gọi là Australia tham chiến trở lại tại Trung Đông và các hậu quả của cuộc tham chiến này. Trong hai thập niên qua, Australia đã ủng hộ chính sách của Mỹ tại Iraq, Afghanistan và Syria. Trong cuộc chiến Iraq lần thứ nhất vào đầu thập niên 1990, Chính phủ lao động Bob Hawke được liên đảng tự do quốc gia ở thế đối lập ủng hộ. Nhưng trong cuộc chiến Iraq lần thứ hai vào đầu thập niên 2000, chính phủ liên đảng tự do quốc gia John Howard không được đảng lao động ủng hộ. Và việc tham chiến này phân hóa công luận chính giới và quần chúng Úc Châu. Cuộc tham chiến của Úc tại Afghanistan tuy được hai thế lực chính trị lớn tại Úc đồng ý, nhưng cũng là một chính sách khó khăn cho Canberra vì cuộc chiến này kéo dài quá lâu, lâu hơn cả việc tham chiến của Úc tại Việt Nam trong thập niên 1960. Quyết định ủng hộ Washington lần này nếu thành công sẽ củng cố uy tín của Thủ tướng Tony Abbott như là một chính trị gia tầm cỡ quốc tế, mặc dù Australia không phải là một cường quốc. Khi duyệt lại năm đầu tiên cầm quyền của chính phủ bảo thủ Úc, điều làm giới quan sát ngạc nhiên là thành quả của Thủ tướng Tony Abbott và nữ ngoại trưởng Julie Bishop trong lĩnh vực đối ngoại và ban giao quốc tế. Ngạc nhiên vì trong suốt thời gian làm lãnh tụ đối lập, ông Tony Abbott ít khi quan tâm đến vấn đề ngoại giao và ông đã tranh cử và thắng cử trên cơ sở chính trị quốc nội như chặn đứng làn sóng tù nhân tầm trú Stop the Boat, bãi bỏ thuế khí thải CO2 Carbon Tax và tái lập quân bình cán cân chi thu ngân sách quốc gia. Trong ba lĩnh vực này, chính phủ Tony Abbott đã phải vất vả lắm mới bãi bỏ được thuế Carbon Tax và hiện đang gặp rất nhiều khó khăn tại Thượng viện với dự thảo ngân sách quốc gia đầu tiên mà chính phủ bị coi là thất hứa với cử tri và không công bằng với người nghèo. Về vấn đề tù nhân tầm trú, chính phủ bảo thủ Úc đã thành công và nhân số tù nhân đã giảm sút rõ rệt, mặc dù Canberra đã không được Jakarta ủng hộ như mong đợi. Ngay trong tháng đầu cầm quyền, Thủ tướng Tony Abbott đã công du Indonesia và quan hệ với Tổng thống Yudhoyono có nhiều hứa hẹn tốt đẹp, cho đến khi cựu viên chức tình báo khế ước của Mỹ Edward Snowden đào nhiệm tại Moscow và tiết lộ những hành động gián điệp thu thập tin tức tình báo mà Úc đã thực hiện tại Indonesia. Đặc biệt gây căng thẳng và tổn thương là việc Australia đã nghe lén cả điện thoại của Tổng thống và bà Yudhoyono cũng như của các nhân vật thân cận và sự rạn nứt tưởng chừng như không thể hàn gắn được. Thế nhưng, trong vòng 6 tháng, vấn đề này vừa được giải quyết với một bản ghi nhớ song phương mà Canberra và Jakarta cam kết không thu thập tình báo làm hại cho nhau. Hay nói khác hơn, không có gì thật sự thay đổi ngoài sự cam kết các cơ quan tình báo hai nước sẽ hợp tác với nhau chặt chẽ hơn. Tại Bắc Á, Australia, một đồng minh thân thiết của Mỹ và đã coi Nhật Bản là người bạn tốt nhất, nên không dễ gì mà Thủ tướng Tony Abbott có thể đến Bắc Kinh để thảo luận hợp tác và phát triển mậu dịch. Thế nhưng, ông Tony Abbott đã được giới lãnh đạo Trung Quốc đón tiếp như không có việc gì xảy ra. Tuy rằng Ngoại trưởng Vương Nghị đã từng có cử chỉ thiếu ngoại giao với nữ ngoại trưởng Úc Julie Bishop, vì bà Bishop đã chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc đơn phương áp đặt vùng nhận diện phòng không tại Biển Hoa Đông. Hồi tháng 11 năm 2013, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia đã công khai chỉ trích hành động đơn phương của Bắc Kinh nhằm thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông, cụ thể là việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi đầu tháng 5 2014. Tuy nhiên, có vẻ như các vòng đàm phán song phương đã tiến triển như dự định và Australia tin rằng Hiệp định Tự do Thương mại FTA có thể được hai nước ký kết vào dịp Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình đến Brisbane vào giữa tháng 11 năm nay để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 do Úc tổ chức. Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 cũng là một thách đố cho chính phủ Tony Abbott vì hiện nay áp lực đang gia tăng để Canberra hủy bỏ lời mời Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị vì lý do chính sách bị coi là xâm lược của Moscow đối với nước láng giềng Ukraine. Chính phủ Úc đã chỉ trích các lời tuyên bố mạnh bạo của ông Putin cũng như thái độ của Liên bang Nga trong vụ chuyến bay hàng không Malaysia MH17 bị bắn hạ tại miền đông Ukraine, kiểm soát bởi phiến quân do Nga huấn luyện và yểm trợ. Trong số 298 nạn nhân, 37 là công dân hoặc thường trú nhân Australia. Phản ứng của Moscow là Canberra muốn đóng vai trò lớn lao hơn, vượt ngoài khả năng kinh tế và quân sự của một quốc gia bậc trung. Thủ tướng Tony Abbott và nữ ngoại trưởng Julie Bishop có vẻ như đã từ bỏ đường lối ngoại giao, gọi là rụt rè của các chính phủ tiền nhiệm. Sau khi đã công du nhiều lần tại Đông Nam Á và Bắc Á, ông Tony Abbott đã đến Washington hồi tháng 6. Theo tiết lộ của giới truyền thông, khi gặp Tổng thống Barack Obama tại Tòa Nhà Trắng, ông Tony Abbott đã hỏi thẳng Tổng thống Mỹ là Australia có thể làm gì để giúp Hoa Kỳ trong vai vế của một đối tác nhỏ hơn so với sức mạnh của đàn anh Hoa Kỳ. Đây là thái độ của một chính trị gia đầy tự tin. Tất nhiên, Washington đã không bỏ lỡ cơ hội. trong cuộc hội kiến tay đôi Obama-Abbott và hội nghị chiến lược ngoại giao quốc phòng giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hồi đầu tháng 8. Vấn đề đối phó với mối đe dọa khủng bố toàn cầu mà các nhóm Hồi giáo cực đoan ISIS, ISIL và Islamic State đang gia tăng. Hoa Kỳ qua bài viết của Ngoại trưởng John Kerry trên nhật báo The New York Times và được công ty Fairfax Media Australia đăng lại tại Úc ngày hôm nay kêu gọi sự hợp tác quốc tế để đối phó với hiểm họa khủng bố này. Canberra đáp ứng và chia sẻ quan tâm là cả Úc và Mỹ đều có thể bị ảnh hưởng. Khoảng 150 đến 200 công dân Úc thuộc thế hệ trẻ gốc Hồi giáo Trung Đông đang tham dự vào chiến dịch khủng bố gọi là Thánh Chiến. Thành phần quá kích này đang là mối lo ngại hàng đầu của giới chức an ninh và tình báo Úc Châu. Quyết định sơ khởi mà Thủ tướng Tony Abbott loan báo theo lời yêu cầu của Mỹ có vẻ khiêm tốn vì Úc chỉ sử dụng các loại phi cơ vận tải của không lực hoàng gia Úc C-130 Hercules và C-17A Globemaster. Ông Tony Abbott nói, Australia sẽ tham dự cùng các đối tác quốc tế để trợ giúp các lực lượng chống nhà nước Hồi giáo ISIL tại Iraq. Lãnh tụ đảng lao động đối lập Bill Shorten đồng ý với chính phủ về quyền lợi lâu dài của Australia về mặt an ninh quốc phòng. Tuy được chính phủ và đối lập đồng thuận, đây cũng là một quyết định gây nhiều tranh cãi. Đảng Xanh với 10 ghế nghị sĩ tại Thượng viện chỉ trích Thủ tướng Tony Abbott và yêu cầu chính phủ đình chỉ chương trình nghị sự quốc hội để dân biểu và nghị sĩ có thể tranh luận vấn đề. Tại Hạ viện, dân biểu độc lập Andrew Wilkie nói rằng Úc đang tham gia trở lại cuộc chiến tại Iraq mà tương lai có vẻ bất định. Trước khi bước chân vào chính trường, ông Andrew Wilkie là một trung tá tình báo và đã từ chức vì bất đồng ý kiến với chính phủ John Howard khi Úc tham chiến tại Iraq lần thứ hai. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Thưa quý khán giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 313. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, tôi ôn lại tính cách tương xứng của những từ dùng sau neither nor, hay là either or, hay là not only but, mà văn phạm gọi là correlative conjunctions, giới từ tương liên. Bây giờ ta hãy thực tập. Hai chữ neither và none. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chúng tôi đã đi xem hai ngôi nhà, mà chẳng ngôi nhà nào chúng tôi ưng ý cả. Chúng tôi đã đi xem hai ngôi nhà, mà chẳng ngôi nhà nào chúng tôi ưng ý cả. Quý vị có trả lời là we saw a couple of houses, but neither was really what we wanted. We saw a couple of houses, but neither was really what we wanted. Câu số 2. Tôi hỏi hai cháu xem có đứa nào muốn học tiếng Nhật không, nhưng chả có đứa nào muốn cả. Tôi hỏi hai cháu xem có đứa nào muốn học tiếng Nhật không, nhưng chả có đứa nào muốn cả. Quý vị có trả lời là we asked both children about learning Japanese, but neither one was interested. We asked both children about learning Japanese, but neither one was interested. Câu số 3. Hôm nay có thư không? Was there any mail today? Trả lời, chả có thư nào cả. Quý vị nói tiếng Anh làm sao? Quý vị có trả lời là no, none at all. No, none at all. Câu số 4. Hãy nói bằng tiếng Anh. Cửa tiệm quên không khóa mà chẳng có hàng hóa nào bị mất trộm cả. Cửa tiệm quên không khóa mà chẳng có hàng hóa nào bị mất trộm cả. Quý vị có trả lời là I forgot to lock the store, but none of the merchandise was stolen. hay là có thể nói, the store was left unlocked, but none of the merchandise was stolen. Merchandise, uncountable noun, singular verb after none in this case. Hãy nói bằng tiếng Anh, không có kiện hàng nào được gói ghém cẩn thận cả. Không có kiện hàng nào được gói ghém cẩn thận cả. Quý vị có trả lời là none of the packages were properly wrapped. None of the packages were properly wrapped. Sau packages, count noun, động từ, sau none ở số nhiều. Hãy nói bằng tiếng Anh câu số 6. Tôi không thích trà có mùi bạc hà. Tôi không thích trà có mùi bạc hà. Tôi cũng vậy, nghĩa là tôi cũng không thích. I don't like mint tea. I don't like mint tea. Tôi cũng vậy. Neither do I. Hay là informally, me neither. I don't like mint tea. Neither do I. Or me neither. Câu số 7. Hãy nói bằng tiếng Anh. Lâu lắm tôi chưa gặp cô Loan. Tôi cũng thế. Quý vị có trả lời là it's been a long time I haven't seen Miss Loan. It's been a long time I haven't seen Loan. Tôi cũng thế. Neither have I. Hay là informally, me neither. Hãy nói tiếp bằng tiếng Anh. Tôi mong chờ được gặp cô ấy. I'm looking forward to seeing her. Quý vị trả lời, tôi cũng vậy. I'm looking forward to seeing her. Tôi cũng vậy. Quý vị có trả lời là so am I. So am I. Hay là informally, me too. Bây giờ chúng ta sang một phần mới là viết văn cho chỉnh, tức là cho cân đối. Ta hãy nghe hai câu, một câu viết chưa chỉnh, có lỗi về tương xứng, người tiếng Anh gọi là parallel. Và sau đó ta nghe phần giải thích tại sao sai và nghe câu sửa. Vậy thứ nhất, nghe câu chưa chỉnh. Neither my father nor mother speak Spanish. Neither my father nor mother speak Spanish. Giải thích tại sao câu này chưa chỉnh. Sau neither, có chủ từ thứ nhất là my father. Và sau nor, có chủ từ thứ hai là mother. Một bên vế đầu là my father, vế thứ nhì mother. Như vậy thiếu tương xứng. Muốn sửa thì chỉ cần thêm my trước mother và câu đó sẽ thành. Corrected. Neither my father nor my mother speak Spanish. Nghe lại hai câu. Câu thứ nhất chưa chỉnh. Câu thứ nhì đã sửa. Neither my father nor mother speak Spanish. Correction. Neither my father nor my mother speak Spanish. Bây giờ quý vị nghe câu thứ hai. Either the month of July or August is a good time for vacation. Either the month of July or August is a good time for vacation. Đây là một câu chưa chỉnh. Tháng 7 hay tháng 8 là thời gian tốt để đi nghỉ mát. Quý vị nghe lại. Either the month of July or August is a good time for vacation. Giải thích. Sau either dùng the month of July, nhưng sau or chỉ có August. Như vậy là thiếu tương xứng, thiếu cân đối. Muốn sửa thì ta làm sao? Bỏ nhóm chữ the month of trước July. Và chúng ta sửa lại là either July or August is a good time for vacation. Bây giờ quý vị nghe lại. Câu thứ nhất chưa chỉnh và câu thứ nhì đã sửa. Either the month of July or August is a good time for vacation. Đã sửa. Either July or August is a good time for vacation. Chúng ta tiếp tục. Câu chưa chỉnh. Nguyễn Trãi is not only famous for his poetry, but also for his strategy. Nguyễn Trãi is not only famous for his poetry, but also for his strategy. Ông Nguyễn Trãi không chỉ danh tiếng về thơ, mà còn về chiến lược quân sự nữa. Giải thích, not only theo sau bởi adjective famous, với nhóm giới từ preposition phrase for his poetry. Còn sau but also là nhóm giới từ for his strategy. Thiếu adjective làm cho câu văn thiếu cân đối. Thế chúng ta sửa bằng cách nào? Chúng ta sửa bằng cách rời nhóm chữ not only về đằng sau chữ famous. Và câu đó thành, Nguyễn Trãi is a famous not only for his poetry, but also for his strategy. Cặp chữ gọi là một cặp correlative conjunctions. Quý vị nghe lại hai câu đó. Câu thứ nhất chưa chỉnh và câu thứ nhì đã sửa rồi. Nguyễn Trãi is not only famous for his poetry, but also for his strategy. Đã sửa. Nguyễn Trãi is famous not only for his poetry, but also for his strategy. Cũng cái câu này, thay vì nói famous for his poetry, mà ta nói famous as a poet, thì ta phải sửa vế sau làm sao? Ta phải sửa là but also as a strategist. Strategist. STRATEGIST là một nhà chiến lược. Và câu đó sẽ thành Nguyễn Trãi is a famous not only as a poet, but also as a strategist. Quý vị hãy nghe tiếp. Câu này đúng. Neither the credit department nor the accounting department has the file. Neither the credit department nor the accounting department has the file. Cả hai phân vụ tín dụng lẫn phân vụ kế toán đều không có hồ sơ đó. Câu này đúng. Tại sao? Vì sau neither có the credit department và sau nor có the accounting department, hai vế cân đối với nhau. Quý vị nghe lại. Neither the credit department nor the accounting department has the file. Câu số 5. Câu này chưa chỉnh. The government hoped both to raise taxes and stimulate business. The government hoped both to raise taxes and stimulate business. Chính phủ hy vọng tăng thuế và khuyến khích thương mại. Giải thích, sau both có raise taxes và sau and có stimulate business. Như vậy là thiếu cân đối. Chúng ta sửa bằng cách nào? Quý vị nghe lại. The government hoped both to raise taxes and stimulate business. Chúng ta sửa lại bằng cách thêm to trước vế thứ hai, stimulate business. Và câu sửa thành. The government hoped both to raise taxes and to stimulate business. Quý vị nghe lại hai câu. Câu thứ nhất chưa chỉnh và câu thứ nhì đã sửa rồi. The government hoped both to raise taxes and stimulate business. The government hoped both to raise taxes and to stimulate business. Câu số 6. The speeches were either too long or they were not long enough. Giải thích là vế trên sau either có too là adverb và long là adjective. Mà vế dưới sau or có they were not long enough, a clause. Vậy là không cân đối. Và chúng ta sửa lại bằng cách nào? Either the speeches were too long or too short. Hay the speeches were either too long or too short. Vậy tóm tắt lại. Trong cuốn sách văn phạm của Strunk and White, trang 27 có nói, the correlative expressions, both and, not only but also, either or, should be followed by the same grammatical construction. Many violations can be corrected by rearranging the sentence. Những câu có giới từ tương liên như là not only but also, both and phải cân đối trong văn phạm. Mà muốn sửa thì chỉ việc xê dịch một vài chữ, xê dịch vị trí của một vài chữ trong câu. Chúng ta tiếp tục làm tiếp. Quý vị nghe câu chưa chỉnh. It was both a long ceremony and very tedious. It was both a long ceremony and very tedious. Vậy chúng ta sửa lại bằng cách nào? Câu sửa như sau đây. The ceremony was both long and tedious. Buổi lễ vừa lâu lại vừa tẻ nhạt. Một câu nữa. Now is the time not for words, but for action. Now is the time not for words, but for action. Chúng ta sửa bằng cách nào? Chúng ta sửa bằng cách thêm for ở vế thứ hai làm cho cân đối câu văn. Bây giờ là lúc không phải chỉ nói suông, không thôi mà phải hành động. Corrected. Now is the time not for words, but for action. Quý vị nghe lại câu thứ nhất chưa sửa, chưa chỉnh và câu thứ nhì đã sửa rồi. Chưa chỉnh. Now is the time not for words, but action. Corrected. Now is the time not for words, but for action. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các công ước quốc tế cấm nạn tảo hôn và xác định tuổi 18 là tuổi trưởng thành, vì trẻ em và trẻ vị thành niên chưa đủ chín chắn để đưa ra những lựa chọn về hôn nhân. Thực tế là nạn tảo hôn là sự vi phạm quyền con người và ảnh hưởng đến quá nhiều trẻ em gái nghèo. Thế nhưng mỗi năm ước tính có khoảng 14 triệu em gái dưới 18 tuổi kết hôn trên toàn thế giới mà có rất ít tiếng nói hoặc không được lên tiếng về vấn đề này. Tảo hôn gây tổn hại cho cả những em gái và con cái của họ. Những em gái vị thành niên và những em khác nhỏ đến độ 8 tuổi còn quá trẻ để trở thành những người vợ và người mẹ. Những em gái kết hôn sớm thường bỏ học. Quá thường xuyên, họ mang thai trước khi cơ thể phát triển đầy đủ và do đó họ có nguy cơ tử vong cao do hậu quả trực tiếp của việc mang thai hoặc sinh con. Trên toàn thế giới, những em gái tuổi từ 15 đến 19 chiếm 70.000 ca tử vong mỗi năm. Ở những nước đang phát triển, con nhỏ của những người mẹ dưới 18 tuổi có nguy cơ tử vong trong năm đầu đời cao hơn 60% so với con của những người mẹ lớn hơn 19 tuổi. Những trẻ này có nhiều khả năng bị thiếu cân, suy dinh dưỡng và chậm phát triển thể chất và trí não. Chúng cũng có ít khả năng được đi học và đạt được trình độ giáo dục cao hơn. Và bởi vì tảo hôn làm hạn chế cơ hội giáo dục và triển vọng thu nhập, nó kéo dài tình trạng nghèo khó trong những cộng đồng của họ. Do đó, lùi độ tuổi kết hôn không chỉ có lợi cho các em gái, mà còn cho gia đình và cộng đồng của họ. Hoa Kỳ, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế, gọi tắt là USAID, cam kết cung cấp thêm 4,8 triệu đô la để tài trợ cho các chương trình ở Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Ấn Độ, Nepal, Tanzania và Yemen để chấm dứt nạn tảo hôn và cưỡng hôn. Những chương trình sẽ tập trung vào giáo dục, vận động ban hành và thực thi luật về hôn nhân trẻ em, cũng như khuyến khích về kinh tế, là một khía cạnh khác nữa trong sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho tiến bộ của phụ nữ và trẻ em. Giám đốc USAID, ông Rajiv Shah, nói, chấm dứt nạn tảo hôn sẽ không chỉ phá bỏ một rào cản lớn cho sự tiến bộ toàn cầu, mà còn giúp đảm bảo một thế giới mà trong đó các em gái có thể mong được lớn lên. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một tương lai mà trong đó tất cả trẻ em có cơ hội vươn tới tiềm năng cao nhất của mình.
Thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm nay cáo buộc Nga xâm lược trắng trợn Ukraine, trong khi quân đội nước này ra lệnh rút các binh sĩ chiến đấu chống lại một tiểu đoàn xe tăng của Nga gần một sân bay ở miền đông Ukraine. Theo trang web của Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko tuyên bố xin trích cuộc xâm lược trắng trợn và trực diện Ukraine từ một quốc gia láng giềng giờ đã bắt đầu. Ông nói thêm rằng tình hình ở vùng chiến sự ở miền đông Ukraine trong những ngày qua diễn biến rất nhanh chóng. Trong khi đó, thì các cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra ngày hôm nay tại Minsk, Belarus, với sự tham gia của các đại diện từ Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Hãng tin Interfax của Nga hôm nay đưa tin rằng lãnh đạo của các khu vực tự xưng là nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk sẽ yêu cầu Kiev công nhận quy chế đặc biệt cho hai vùng lãnh thổ này và chấm dứt các hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine. Cảnh sát Hồng Kông ngày hôm nay đã dùng súng xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình, khi những người này la ó để phản đối một viên chức cấp cao của Trung Quốc, trong lúc viên chức này định tìm cách giải thích việc Trung Quốc quyết định kiểm soát chặt chẽ việc đề cử ra tranh cử chức vụ lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông. Ông Lý Phi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, đã bị các nhà lập pháp thuộc phe Dân Chủ ở Hồng Kông cùng với những nhân vật tranh đấu thuộc phong trào chiếm Trung la ó phản đối khi ông bắt đầu đọc bài diễn văn tại Viện Lập pháp Hồng Kông ngày hôm nay. Hôm Chủ nhật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc có nhiều thế lực loan báo quyết định là các ứng cử viên trong cuộc bầu cử để chọn ra nhà lãnh đạo kế tiếp của Hồng Kông phải có được đa số phiếu tán thành của một ủy ban đề cử mà họ gọi là đại diện cho nhiều thành phần. Những người chỉ trích cho rằng những thành viên của ủy ban đề cử toàn là những người có lập trường thân Bắc Kinh. Ba công dân Hoa Kỳ bị tống giam ở Bắc Triều Tiên đã được cho phép thực hiện các cuộc phỏng vấn ngắn với kênh truyền hình CNN. Các cuộc phỏng vấn đầy bất ngờ được thực hiện khi một nhóm nhân viên của CNN đang tham gia một chuyến đi do chính quyền sắp đặt, thì họ bỗng nhiên được đưa lên một chiếc xe tải, rồi được chở tới một địa điểm bí mật để gặp gỡ ba công dân Mỹ. CNN cho biết trong các cuộc phỏng vấn độc quyền, ba người Mỹ là Kenneth Bay, Matthew Miller và Jeffrey Fowle đã được cho phép nói chuyện với phóng viên Will Ripley mỗi người 5 phút. Ông Bay cho biết là ông phải làm 8 tiếng mỗi ngày, 6 ngày một tuần tại một trại lao động và được đối xử tử tế. Còn ông Miller đã kêu gọi chính phủ Mỹ giúp đỡ. Và ông Fowle thì nói rằng ông không có gì phải phàn nàn về việc Bắc Hàn xử sự đối với mình. Chính phủ Cuba ban hành các điều luật mới hạn chế việc nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng gửi qua đường bưu điện hoặc xách tay qua đường hàng không. Các hạn chế mới được ban hành ngày hôm nay được coi sẽ dẫn tới các khó khăn lớn hơn nữa đối với lĩnh vực tư nhân hiện đang chật vật để tồn tại. Lĩnh vực này phụ thuộc vào các mặt hàng được các thành viên gia đình hoặc bạn bè đưa vào Cuba. Cuba nói rằng các hạn chế vừa kể được ban hành để ngăn chặn các vi phạm trên thị trường chợ đen. Các hạn chế cũng bảo vệ sự độc quyền của nhà nước về việc bán các mặt hàng nhập khẩu.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng điện trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.